Mưa đã phá hỏi lúa mạ, tật bệnh phá hỏi an ổn vui vẻ.
Mưa đã phá hoại lúa mạ. Đây là cái việc mà mắt con người trông thấy rõ ràng. Nè, lúa mạ đang tốt, cây cối đang tốt, nếu mà gặp cái trận mưa đá coi như tàn nát. Thì đây Phật ví cái thân của chúng ta đang an ổn, đang vui vẻ. Nhưng mà hễ có tật bệnh thì nó, cái tật bệnh nó phá hoại, khiến cho cái thân khốn khổ, mất cái an ổn, mất cái yên vui. Nhưng thật ra là bởi cái tật bệnh nó là cái gì? Nó chỉ là đất, nước, gió, lửa, nó không điều hòa, hoặc nó nhiều nóng quá, nó nhiều nóng thì gọi lên cơn sốt, mà nó bớt ít cái nắng thì mình lại gọi là lạnh, là rét. Đó. Hoặc là nhiều cái nước thì mình gọi là phù, là sũng, mà nó ít cái nước thì chúng ta lại gọi là khô khao, khát. Cái khô khao hễ cái đất nó mà nhiều thì nó không cân bằng thì mắc bệnh béo phì nặng nề, đứng ngồi nặng nề khó khăn. Mà nếu thiếu ấy, thì gọi là bệnh gầy ốm. Thế thì chung quy cứ bốn cái: đất, nước, gió, lửa, nếu mà điều hòa an ổn thì chúng ta gọi là hạnh phúc. Còn nếu nó có lên có xuống, có thừa có thiếu thì đấy gọi là bệnh hoạn. Vậy thì cái an ổn này nó phải có, nó chịu cái ảnh hưởng của cái đất, nước, gió, lửa trong cơ thể của mình. Nó điều hòa thì gọi là an, mà nó mất cái thực sự điều hòa thì gọi là bệnh hoạn. Thế là chúng ta đã nhận cái này là thân thể của mình thì bị chịu cái ảnh hưởng. Cho nên cái điều hòa của bốn chất đất, nước, gió, lửa thì chúng ta gọi là hạnh phúc của chúng ta, yên ổn của chúng ta. Thế cho nên đã vướng mắc, đã nhận cái hư vọng, cái bên ngoài là mình, thì mình phải chịu hệ thuộc, chịu nô lệ. Sự chết là hiểm nạn, không ai giúp đỡ. Chúng ta gọi là hiểm nạn, chúng ta gọi là cái chết. Nhưng mà sự thật thì chỉ là đất, nước, gió, lửa nó tan rã. Nó là bốn chất khác nhau, mà mình vơ lấy, mình bắt nó phải ở chung, phải hòa hợp. Mà thể chất của nó là cái phải, như thầy vừa nói, lửa là nó phải tắt, gió nó phải ngừng, bởi vì nó là cái không có, nó cũng phải theo duyên nó giải nghiệm. Thế cái nước nó phải khô kiệt, cái thể chất của nó là như thế, mà bây giờ mình lại bắt nó phải hợp với nhau, nó phải còn mãi, nó phải hòa đồng để nhận là thân thể của mình. Để thế thì không được như thế thì mình ngồi mình khóc, mình gọi là hiểm nạn, mình gọi là bệnh tật. chung quy chỉ ở cái mê muội của mình mà vướng mắc vào cảnh ngoài cho nên bị khổ. Cái đất nước gió lửa thì nó phải là, nó là bốn thứ khác nhau thì nó phải tan rã, mà mình lại cứ giữ chặt lấy à. Gọi khi nó tan vỡ thì mình gọi là hiểm nạn à. Thế tức là đến cái ngày giờ mà cái đất nước gió lửa này mình không vơ được nữa, mình không giữ chặt được nữa thì gọi là cái chết à, là cái hiểm nạn không ai giúp đỡ. Cái bởi vì đã quá quen cứ nhận cái da thịt xương này là thể chất của mình, bây giờ tan ra già nó về đất thì mình thật tự thấy bơ vơ à, tự thấy bơ vơ à, quá quen sống với những cái đất nước, với cái đất nước gió lửa, nhận nó là thể chất của mình, rồi những người đồng nghiệp này, gọi là cha mẹ anh em bạn bè chỉ trông thấy những cái gì có hình có tướng. Cho nên bây giờ những cái đất nước gió lửa nó tan đi thì mình tự thấy à, là cô đơn bơ vơ, ngày đêm thăm thẳm, không chỗ đến, không có nơi nương tựa. Thế cho nên lại thèm khát, mong có một cái thân bằng đất nước gió lửa, thèm khát, mong ước, rồi lại đi tìm cái cách thế nào đó để vơ đất nước gió lửa có cái thân khác. Vì thế cho nên mới có cái chuyện đầu thai, có cái chuyện cứ hết thân này sang thân kia. Cái chết nó không hình tướng, là bởi vì nó là đất nước gió lửa nó tan ra thì mình gọi là cái chết à. Cho nên nó là cái không có à, không hình không tướng, nó không hình không tướng cho nên làm sao mình ngăn mình cản à. Không có thể cầu thoát được. Cái đất nước gió lửa nó tới ngày giờ là nó phải long dục, nó phải tan rã, mà mình làm sao mà lại cứ mong, lại cứ đòi nó phải đứng nguyên được. Đó. Cho nên cái đó là cái vô lý của mình à. Không thể cầu thoát à. Cái chết nó không màu sắc mà ai cũng kinh sợ, sợ hãi, bởi vì quen nhận cái thân làm thể chất của mình là nơi nương tựa. Bây giờ cái thân nó tan vỡ đi thì mình không có chỗ nương tựa bấu víu nữa. Đấy. Cho nên hoảng hốt, cho nên sợ hãi. Đấy. Mà không biết rằng cái chết này nó vẫn ở ngay thân ta. Đấy. Từng giây từng phút các tế bào đang chuyển, đang diệt, tự chúng mình không hay không biết đi thôi. Đấy, cái bốn cái chất đất nước gió lửa này từng giây từng phút nó vẫn tan rã. Đấy, nó tan một cái mình lại vội vàng mình đắp bằng cái khác, vội vàng lại ăn cơm để có máu để lại lại để đắp vào, cứ như thế đắp mãi cho đến cái ngày không đắp được nữa thì mình mới hỡi ôi à, chứ sự thật là hiện tại da thịt xương của mình nó đang chuyển biến, các tế bào đang xanh đang diệt từng niệm, không có lúc nào cái thân mình không có cái sự chết à. Chỉ đến lúc nó tan vỡ hoàn toàn không đắp vào được nữa thì nó phải tan, thì gọi là tan hẳn. Lúc bây giờ mình không đắp được nữa thì mình gọi là cái chết à. Ở đây Phật nói vẫn theo cái tầm mắt của thế gian mà thấy cái thân của mình nó già, nó bệnh, rồi nó chết. Cho nên còn mê, còn nhận năm ấm này là mình, thì những cái khổ này tự mình tạo ra và tự mình gánh chịu. Hễ mình tỉnh ra, đừng nhận năm cái lớp vô minh này, mà tỉnh ra nhận lấy cái tánh Bồ Đề của mình, trở về sống với mình thật, thế thì mình mới hết khổ. Mà đấy là phương pháp duy nhất để hết khổ. Vì thế Phật dạy mình, một là thiền quán, an định cái tinh thần để suy xét mà tỉnh ra. Hai là theo pháp môn niệm Phật, từng niệm Nam Mô buông cái hư vọng, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh thật của mình. Đó là cái phương pháp duy nhất để cứu khổ. Chỉ có trí tuệ mới cứu được cái vô minh, chỉ có trí tuệ mới phá được cái tối tăm. Để có trí tuệ, có giác tỉnh là có bình an yên ổn.